Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 21 tháng 8, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị phần thứ Hai bài thuyết trình của Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu, Strasbourg, về sự dấn thân của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo trong việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng tá của bà Andreana Bassanetti nhờ đức tin đã vượt thắng niềm đau mất con để giúp đỡ người khác. Bây giờ, Trần Phước Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 20 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau những vụ khủng bố vừa qua tại Tây Ban Nha và nơi khác, an ninh tại khu vực quảng trường được tăng cường kín đáo. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, kể lại sự tích người đàn bà xứ Canaan nài xin Chúa Giêsu chữa lành con bà. Ngài nói:
Il Vangelo di oggi ci presenta un singolare esempio di fede nell'incontro di Gesù con una donna cananea, una straniera rispetto ai giudei.
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một gương đặc biệt về đức tin trong cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại đối với dân Do Thái. Cảnh tượng diễn ra trong lúc Chúa đi về thành Tiro và Sidone ở mạn Tây Bắc Galilea. Phúc âm nói, chính nơi đây người đàn bà cầu xin Chúa Giêsu chữa con gái bà bị một tên quỷ hành hạ dữ dội. Thoạt đầu, Chúa dường như không lắng nghe tiếng kêu đau khổ, đến độ các môn đệ phải can thiệp cho bà. Thái độ có vẻ không quan tâm của Chúa Giêsu vốn không làm nản chí bà mẹ ấy. Bà càng nài nỉ xin Ngài. Sức mạnh nội tâm của phụ nữ ấy giúp vượt lên trên mọi chướng ngại, cần phải tìm trong tình mẫu tử và trong niềm tín thác của bà. Bà tin rằng Chúa Giêsu có thể nghe lời xin của bà. Và điều này làm cho tôi nghĩ đến sức mạnh của các phụ nữ. Với sức mạnh của họ, họ có khả năng đạt được những điều lớn lao. Chúng ta biết bao nhiêu phụ nữ như thế. Chúng ta có thể nói rằng chính tình yêu thúc đẩy niềm tin và về phần mình, niềm tin trở thành phần thưởng của tình yêu. Tình yêu mạnh mẽ đối với người con gái đã thúc đẩy bà kêu lên, lạy Chúa, con vua David, xin thương xót con. Và niềm tin kiên trì nơi Chúa Giêsu làm cho bà không nản chí, kể cả khi đứng trước sự từ khước ban đầu. Vì thế, người phụ nữ phủ phục trước Chúa và nói, lạy Chúa xin giúp con. Sau cùng, đứng trước sự kiên trì mạnh mẽ dường ấy, Chúa Giêsu ngưỡng mộ như thể ngạc nhiên trước niềm tin của một phụ nữ ngoại đạo. Vì thế, Ngài đồng ý và nói, hỡi bà, niềm tin của bà thật lớn lao, ước nguyện của bà hãy thành sự. Và từ lúc đó, con gái bà được lành mạnh. Người đàn bà khiêm hạ này được Chúa Giêsu coi là mẫu gương niềm tin không lay chuyển. Sự nài nỉ của bà trong việc khẩn cầu sự can thiệp của Chúa Giêsu là một khích lệ cho chúng ta để đừng nản chí, đừng tuyệt vọng khi chúng ta bị những thử thách trong cuộc sống đè nén. Chúa không ngoảnh mặt đi nơi khác trước những nhu cầu của chúng ta. Và sở dĩ đôi khi Ngài có vẻ không nhạy cảm trước những lời cầu cứu chính là để thử thách và củng cố niềm tin của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục kêu như người phụ nữ ấy, lạy Chúa xin giúp con, lạy Chúa xin giúp con. Như thế lòng kiên trì và can đảm là điều cần phải có khi cầu nguyện. Giai thoạn này của Phúc Âm giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đều cần tăng trưởng trong đức tin và củng cố niềm tín thác nơi Chúa Giê-xu. Ngài có thể giúp chúng ta tìm lại con đường khi chúng ta bị lạc mất hướng đi trong hành trình, khi con đường không còn bằng phẳng nhưng gồ ghề và cam go, khi khó trung thành với những cam kết của chúng ta. Điều quan trọng là nuôi dưỡng đức tin của chúng ta hàng ngày, chăm chú lắng nghe lời Chúa và cử hành các bí tích, cầu nguyện riêng như tiếng kêu hướng về Chúa, lạy Chúa xin giúp con, và với những thái độ bác ái cụ thể đối với tha nhân. Đức Thanh Trà nói tiếp, chúng ta hãy phó thác cho Chúa Thánh Linh để Ngài giúp chúng ta kiên trì trong đức tin. Chúa Thánh Linh đổ tràn niềm tín thác trong tâm hồn các tín hữu. Ngài ban cho cuộc sống và chứng tá Kitô của chúng ta sức mạnh thuyết phục và làm cho xác tín. Ngài khích lệ chúng ta chiến thắng thái độ thiếu tin tưởng đối với Thiên Chúa và thắng sự dửng dưng đối với anh chị em. Xin Đức Trinh Nữ Maria làm cho chúng ta càng ý thức về sự cần thiết của chúng ta đối với Chúa và Thánh Linh của Ngài. Xin Mẹ cho chúng ta được một niềm tin mạnh mẽ, đầy yêu thương và một tình thương biết trở thành một lời khẩn nguyện, can đảm khẩn cầu Thiên Chúa. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine mentibus nostris infunde, ut cancer annunciante Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến những vụ khủng bố gần đây và nói, trong tâm hồn chúng ta có đau buồn vì những vụ khủng bố trong những ngày qua đã gây ra nhiều nạn nhân tại Burkina Faso, Tây Ban Nha và Phần Lan. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người quá cố, những người bị thương và thân nhân họ. Và chúng ta khẩn cầu xin Chúa là Thiên Chúa từ bi và hòa bình giải thoát thế giới khỏi bạo lực vô nhân đạo này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe phần thứ hai bài thuyết trình của ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu, Strasbourg, về sự dấn thân của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo trong việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, đã thuyết trình về đề tài việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh, trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento, Bắc Italia. Buổi diễn thuyết do Hiệp hội Campana dei Caduti Maria Dolens, chuông tử sĩ Đức Maria khổ đau tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. Trong phần đầu bài tham luận, Đức ông Rudelli đã duyệt qua các giáo huấn của các giáo hoàng Pio VI, Gregorio XVI, Pio IX, Leo XIII, Biển Đức XV, Pio XII, Thánh giáo hoàng Gioan XXIII và của Công đồng Trung Vatican II. Từ chỗ dè dặt, tòa thánh đi đến chỗ công khai bênh vực các quyền con người. Trong phần tiếp theo, Đức ông Rudelli nhắc lại một số giáo huấn của Đức giáo hoàng Phaolô VI. Đức Phaolô VI sẽ tiếp nhận gia tài các trực giác của các vị tiền nhiệm liên quan tới các quyền con người và các trực giác chứa đựng trong các văn kiện của Công đồng Trung Vatican II và lấy lại chúng một cách có hệ thống trong các giáo huấn của Ngài, và nhất là bằng cách thăng tiến chúng lần đầu tiên như lý do gợi hứng cho hoạt động của Tòa Thánh trên bình diện quốc tế. Biến cố Đức Phaolô VI là vị giáo hoàng đầu tiên đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 10 năm 1965, ghi dấu một bước tiến quan trọng khác. Ngài đã định nghĩa Liên Hiệp Quốc như con đường bắt buộc của nền văn minh tân tiến và của nền hòa bình thế giới. Tuy nhiên, diễn văn đề cập tới tương quan giữa các dân tộc và nền hòa bình mà Liên Hiệp Quốc phải thăng tiến, và đề tài các quyền con người chỉ được nêu bật như dụng cụ giúp thăng tiến sự cộng tác giữa các dân tộc với nhau. Dầu sao đi nữa, chuyến viếng thăm Liên Hiệp Quốc của Đức Phaolô VI sẽ củng cố tương quan giữa Tòa Thánh và Liên Hiệp Quốc. Nó sẽ được diễn tả ra trong việc củng cố sứ mệnh ngoại giao của Tòa Thánh tại New York, trong các tiếp xúc thường xuyên giữa các vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và Đức Giáo Hoàng, cũng như trong các sứ điệp do Đức Giáo Hoàng gửi trong các dịp chính. Trong các dịp đó có việc kỷ niệm 20 năm bản tuyên ngôn nhân quyền. Qua đó, Đức Phaolô VI minh nhiên tầm quan trọng của bản tuyên ngôn năm 1948 và nói chung việc tôn trọng các quyền con người đối với việc xây dựng hòa bình. Trong bối cảnh đó, Tòa Thánh cũng chấp nhận Hiệp định Quốc tế về việc loại trừ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc.
Một đóng góp ý nghĩa cho việc gây ý thức đối với việc bảo vệ các quyền con người trong môi trường công giáo là thông điệp tiến bộ của các dân tộc Populorum Progressio mà chúng ta đã cử hành kỷ niệm 50 năm trong các tháng qua. Các đề tài của sự phát triển với các đề tài mà Đức Phaolô thứ sáu đã dùng lại từ ngữ của hiến chế vui mừng và hy vọng và gọi là các quyền căn bản của con người. Việc chuẩn bị thông điệp đã đi song song với tiến trình thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình đã chào đời 2 tháng trước đó, hồi tháng Giêng năm 1967. Ủy ban sẽ có một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến các đề tài xã hội, gợi hứng cho việc thành lập các ủy ban tương tự trong các hội đồng giám mục, các giáo phận và các dòng tu. Dần dần với thời gian, có một kinh nghiệm đặc biệt thành hình, đó là sự tham dự của Tòa Thánh vào tiến trình của Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu, một sáng kiến nảy sinh từ lời kêu gọi do các nước của khối Warsawa đưa ra hồi tháng 3 năm 1969 tại Budapest. Lời mời Tòa Thánh tham dự đã được Đại sứ Hungaria cạnh Italia đưa ra hồi tháng 12 năm đó. Việc tham dự vào các công việc của Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu năm 1975 sẽ đưa tới việc ký kết thỏa hiệp Helsinki và đặt để ngoại giao Tòa Thánh vào trong một tình trạng chưa từng có, đó là có thể góp phần tích cực như một quốc gia vào tiến trình chính trị, tuy có những giới hạn của nó phát xuất từ sự đối đầu giữa hai khối, nhưng nó nhắm đặt các nền tảng cho một nền hòa bình lâu bền tại Âu Châu. Chính trong bối cảnh đó, Tòa Thánh cảm thấy cần đặt vấn đề liên quan tới tự do tôn giáo như là nòng cốt cho việc xây dựng an ninh tại Âu Châu. Đây là một đóng góp độc đáo cho tiến trình của hội nghị đã được đề nghị trong nhiều can thiệp của các vị đại diện của Tòa Thánh và sẽ được tìm thấy trong văn bản của thỏa hiệp chung kết. Từ quan điểm của Tòa Thánh, người ta cố ý mở ra một chút không gian của sự tự do tôn giáo đối với các giáo hội sau bức màn sắp. Tuy nhiên, nguyên tắc đã có một giá trị có tính cách tổng quát và ghi dấu một tiến triển ý nghĩa đối với nền ngoại giao của Tòa Thánh. đó là việc đòi buộc tôn trọng các quyền con người, đã trở thành một phần chính của hoạt động của Tòa Thánh trong bối cảnh của cộng đồng quốc tế. Hơn thế nữa, khi hành động cho tự do tôn giáo, Tòa Thánh đã không chỉ nói nhân danh các lợi ích của giáo hội công giáo.
Thật ra đây không phải là một thực tại hoàn toàn mới mẻ. Chẳng hạn, chúng tôi đã nhấn mạnh sự chú ý thường hằng của Tòa Thánh qua các dụng cụ của quyền quốc tế. Tuy nhiên, qua việc tham dự vào công việc của Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu, nó đã trở thành rõ ràng là đối với Tòa Thánh, cũng như trong bối cảnh ngày nay, việc bảo vệ các quyền con người là phần tuyệt đối cần chú ý của việc xây dựng một trật tự pháp lý quốc tế. Đồng thời, qua vấn nạn do Tòa Thánh đặt ra, cộng đồng quốc tế đã có thể ý thức hơn về tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo đối với việc xây dựng sự ổn định và hòa bình tại Âu Châu. Thật không phải là chuyện tình cờ, kể từ thập niên 1970 trở đi, ngôn ngữ của Đức Phaolô VI liên quan tới đề tài các quyền con người đã trở thành minh bạch hơn. Điển hình như trong diễn văn đọc trong buổi tiếp kiến ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc hồi tháng 2 năm 1972, hay trong tông huấn Evangelii Nuntiandi công bố năm 1975. Trong đó, ngoài việc dùng từ ngữ cổ điển của việc tôn trọng các quyền con người như điều kiện cho việc xây dựng các cơ cấu nhân bản công bằng hơn, Đức Phaolô VI khẳng định với một ngôn ngữ mới mẻ hơn và mạnh bạo hơn, mối dây liên kết chặt chẽ giữa việc rao truyền tin mừng và thăng tiến mọi quyền con người. Năm 1976, trong tự sắc xác định cấu trúc của Ủy ban Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đề tài các quyền con người đã không xuất hiện trong tài liệu thành lập Ủy ban năm 1967, được nhắc đến trong các hoạt động chuyên biệt của Ủy ban. Cả trong các diễn văn đọc trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào dịp đầu năm mới, đề tài các quyền con người đã luôn luôn được nhắc tới. Nếu trong các diễn văn của năm 1964-1962 nó đã vắng bóng, thì trong diễn văn năm 1973, Đức Phaolô VI khẳng định rằng tin mừng ngăn cản không cho phép chúng ta thờ ơ, khi đó là hạnh phúc của con người và việc tôn trọng các quyền căn bản của con người. Trong dịp đó, Đức Phaolô VI cũng đặt định đề cho việc nới rộng các chân trời của ngành ngoại giao Tòa Thánh trong thế giới ngày nay đối với dấn thân thăng tiến thiện ích của nhân loại. Trong diễn văn đọc trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh năm 1975, Đức Phaolô VI sẽ nhắc đến một cách rõ ràng việc bênh vực các quyền con người như một dấn thân của Tòa Thánh và của công việc ngoại giao của Tòa Thánh. Trong khi diễn văn năm 1976 sẽ quy chiếu thỏa hiệp Helsinki và nhấn mạnh trên tương quan giữa việc tôn trọng các quyền con người và việc xây dựng nền hòa bình trên thế giới.
Thế rồi, trong diễn văn năm 1978 là diễn văn cuối cùng đọc trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Phaolô thứ sáu đã đề cập tới các quyền con người và đặc biệt đào sâu quyền tự do tôn giáo, quyền bình đẳng chủng tộc và quyền toàn vẹn tâm sinh vật thể lý. Xã hội tục hóa và các ý thức hệ có tư tưởng sai lạc đối với tôn giáo là chiều kích tinh thần thiêng liêng của cuộc sống con người. Quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm được hầu hết các hiến pháp trên thế giới bảo đảm trên lý thuyết, nhưng trên thực tế nó bị hạn hẹp, giới hạn và vi phạm tại nhiều quốc gia, liên quan tới việc tuyên xưng niềm tin cá nhân và cộng đoàn, giáo dục giới trẻ, hoạt động mục vụ của các giám mục và linh mục, sự độc lập nội tại của các cộng đoàn tôn giáo, việc rao truyền tin mừng, việc sử dụng các dụng cụ truyền thông, việc mở và xây cất các nơi thờ tự, gửi linh mục tới làm việc, hạn chế ơn gọi linh mục tu sĩ. Tuy các Kitô hữu thường đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng quốc gia, cho công ích và việc cải tiến xã hội, nhưng họ vẫn bị kỳ thị, kiểm soát và đối xử như các công dân hạng hai hay các thành phần nguy hiểm cần kiểm soát chặt chẽ hoặc bị đối xử tàn tệ như tội phạm. Tiếp đến, Đức Phaolô thứ sáu đã đề cập tới quyền bình đẳng trong xã hội. Đối với Kitô hữu, mọi người đều là anh chị em với nhau vì được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và là con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha. Vì thế, không có chuyện phân biệt nguồn gốc, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Mọi tranh đua chủng tộc, mọi xung khắc bộ lạc, bạo lực, đổ máu, báo thù như xảy ra ở một số nơi bên Phi Châu đều là các vi phạm quyền con người, trái nghịch với niềm tin và tình yêu Kitô. Cũng trong nhãn quan Kitô ấy, mọi sự sống đều thánh thiêng và được trân quý, bảo vệ, bênh vực từ khi thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Dù có ra sao và ở trong tình trạng nào đi nữa, mỗi người vẫn luôn mãi là hình ảnh của Thiên Chúa cần được bảo vệ và yêu thương. Giáo hội và các Kitô hữu cũng không thể thinh lặng trước các tra tấn và cực hình đối với các tù nhân có tội hay không có tội. Cần phải đối xử với họ một cách nhân đạo, cải tiến các điều kiện sống của họ và tôn trọng sự toàn vẹn tâm sinh vật thể lý của họ, nhất là khi họ là các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Cũng như giáo hội đã lên án thói tục thách đấu để trả thù, việc phá thai là tội giết người, giáo hội cũng chống lại tệ nạn tra tấn và mọi thứ bạo lực, chống lại các quyền con người và phẩm giá của nó. Như có thể thấy trong suốt triều đại của mình, Đức Phaolô thứ sáu ngày càng nhấn mạnh đến các quyền con người như đã được công bố trong các tài liệu quốc tế, như việc diễn tả thích hợp các quyền tự nhiên hay các quyền của bản vị con người mà huấn quyền hội thánh đã bênh vực từ lâu. Sau đây, kính mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, ngày thứ Tư 16 tháng 8 tuần qua, trùng vào những ngày nghỉ lễ giữa tháng 8 ở Roma và Italia, nên Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Bù lại hôm trước đó, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Ngài đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin ban trưa tại quảng trường Thánh Phêrô, và trong dịp này, Đức Thánh Cha phó thác cho Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình, các dân tộc trên thế giới đang phải đau khổ vì các tai ương thiên nhiên, các căng thẳng xã hội hay các cuộc xung đột, và Ngài xin Mẹ an ủi và ban cho tất cả mọi người một tương lai thanh bình và hòa hợp. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm kể lại biến cố Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth và Mẹ diễn tả niềm vui tràn đầy trong cuộc gặp gỡ qua thánh thi Magnificat. Đức Thánh Cha nói, đó là một bài ca chúc tụng Thiên Chúa là đấng đã làm các việc trọng đại qua những người khiêm hạ, không được thế giới biết đến, như Mẹ Maria, như Thánh Giuse và cả nơi chốn các ngài sống là Nazareth. Chúa làm những việc trọng đại trong thế giới với những người khiêm hạ, bởi vì sự khiêm tốn như một khoảng trống dành cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu rằng, khi cử hành lễ Đức Maria Rất Thánh Hồn Xác lên trời, chúng ta muốn xin Mẹ một lần nữa đem đến cho chúng ta, cho các gia đình và cộng đoàn của chúng ta món quà vô biên, ơn duy nhất mà chúng ta phải luôn luôn xin trước hết và trên hết là Chúa Giêsu Kitô. Khi đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta, là Mẹ cũng mang đến cho chúng ta một niềm vui tràn đầy ý nghĩa, một khả năng mới băng qua những thời điểm đau khổ khó khăn. Mẹ đem tới cho chúng ta khả năng thương xót để chúng ta tha thứ cho nhau, hiểu biết nhau và nâng đỡ nhau. Khi chiêm ngưỡng Mẹ Maria hồn xác lên trời, đạt điểm thành toàn lộ trình trần gian của Mẹ, chúng ta cảm tạ Mẹ là môn đệ đầu tiên đã đi trước chúng ta trong cuộc lữ hành của đời sống và đức tin. Xin Mẹ giữ gìn và nâng đỡ chúng ta nên thánh, để một ngày kia chúng ta được gặp Mẹ trên thiên đàng.
Tại El Salvador, hôm 15 tháng 8, giáo hội địa phương đã mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhật của chân phước Oscar Romero, cố tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador. Đức Tổng giám mục Romero đã bị những thành phần cực hữu ở El Salvador thù ghét vì sự dấn thân của Ngài bênh vực người nghèo, và họ cho một toán quân tử thần sát hại Ngài ngày 24 tháng 3 năm 1980. Ngài được phong chân phước hồi tháng 5 năm 2015. Trong 3 ngày trước kỷ niệm sinh nhật 100 năm của chân phước Romero, 1.500 tín hữu đã tham dự cuộc hành hương đi bộ đến thành phố Judas Barrios, nơi Đức Tổng giám mục sinh ra ngày 15 tháng 8 năm 1917. Và Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Ricardo Esarti, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile, làm đặc sứ đến chủ sự thánh lễ kỷ niệm. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa San Salvador ngày 15 tháng 8, Đức Hồng Y Esarti khẳng định rằng chân phước Oscar Romero là một vị tử đạo về niềm hy vọng cho những người nghèo ở đại lục này, cho nhân dân El Salvador. Người cũng là vị tử đạo hy vọng cho giáo hội thân yêu của chúng ta, cho tất cả những người đấu tranh cho công lý, hòa giải, hòa bình, và họ gọi người là Thánh Romero của Mỹ Châu. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự gần gũi của chân phước Romero với người nghèo đã dẫn người đến xem tận mắt bất công mà các nông dân El Salvador phải chịu. Các tín hữu hiện diện nhiệt liệt vỗ tay khi Đức Hồng Y Ersati nhắc lại lời Đức Thánh Cha trong thư gửi cho các giám mục Salvador dịp lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Romero hồi năm 2015 rằng những người coi Đức Tổng giám mục Romero là người bạn trong đức tin, những người chiêm ngưỡng Ngài thì tìm được nơi Ngài sức mạnh và can đảm để xây dựng dân Chúa, dấn thân cho một trật tự xã hội quân bình và xứng đáng hơn. Những lời này của Đức Giáo hoàng Francisco củng cố trực giác của chúng ta theo đó, chân phước Romero là một vị thánh của niềm hy vọng.
Dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Đức Tổng giám mục Romero càng làm cho nhiều tín hữu ở El Salvador mong cho người sớm được phong hiển thánh. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Rosa Chavez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador cho biết, chân phước Tổng giám mục Oscar Romero có thể được phong hiển thánh vào năm tới tại Roma. Đức Hồng Y Chavez nguyên là linh mục cộng tác viên thân tín của chân phước Romero khi người còn là Tổng giám mục San Salvador. Đức Hồng Y nói, tại Roma, những người liên hệ nói rằng việc phong thánh cho chân phước Romero có thể diễn ra vào năm tới. Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Tổng giám mục Romero, nói với Đài Vatican rằng nếu cuộc điều tra cấp giáo phận về cuộc khỏi bệnh lạ lùng được tiến hành tốt và ở bộ phong thánh, việc cứu xét này cũng tiến hành không có trục trặc, thì người ta có hy vọng việc phong thánh cho Đức Tổng giám mục Romero có thể diễn ra vào năm tới, năm 2018. Tôi tin rằng chúng tôi đang ở một điểm tốt đẹp. Việc khỏi bệnh liên quan đến một phụ nữ mang thai cùng với bào thai đã được cứu thoát một cách lạ lùng nhờ cầu xin chân phước Romero cứu giúp và y khoa không giải thích được sự khỏi bệnh này. Đức Tổng giám mục Paglia nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và hiện là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống. Ngài mô tả Đức Tổng giám mục Romero là một chứng nhân chịu ảnh hưởng mạnh của lịch sử giáo hội sau Công đồng chung Vatican thứ hai.
Dư luận tại Mỹ trong tuần qua vẫn xôn xao và tranh luận về bạo lực kỳ thị chủng tộc tại thành phố Charlottesville, bang Virginia. Thành phố này có 46.000 dân, cách thủ đô Washington 400 cây số về hướng Tây Nam và là thủ phủ bang Virginia. Gần đây, hội đồng thành phố đã cho tháo gỡ tượng của tướng Robert Lee cưỡi ngựa tại công viên thành phố này. Ông là người ủng hộ chế độ nô lệ và theo chủ trương giành quyền bính cho người da trắng. Những thành phần kỳ thị chủng tộc và chủ trương quyền bính ưu thế của người da trắng đã biểu tình phản đối quyết định của chính quyền Charlottesville. Đoàn biểu tình đụng với phe chống đối, một thanh niên 20 tuổi đã lái xe đâm vào đoàn người biểu tình, làm cho một phụ nữ thiệt mạng và 30 người bị thương. Tình hình căng thẳng cao độ, một trực thăng của cảnh sát bay lượn để kiểm soát tình hình bị rớt, làm cho hai cảnh sát viên bị thiệt mạng. Trước tình trạng trên đây, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Houston, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã ra tuyên ngôn nói rằng, nhân danh các giám mục Hoa Kỳ, tôi hiệp với các vị lãnh đạo các nơi ở Mỹ lên án bạo lực và oán ghét đã làm cho một người chết và nhiều người bị thương ở Charlottesville, Virginia. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của người bị thiệt mạng và tất cả những người bị thương. Chúng tôi hiệp tiếng kêu gọi mọi người hãy giữ bình tĩnh.
Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nói rằng những hành vi oán ghét đáng kinh tởm ở Charlottesville là một cuộc tấn công chống lại sự hiệp nhất của đất nước chúng ta và vì thế đòi chúng ta phải sốt sắng cầu nguyện và có những hoạt động hòa bình. Các giám mục đứng về phía tất cả những người bị đè nén vì ý thức hệ xấu xa và phó thác tất cả những người đang chịu đau khổ cho kinh nguyện của Thánh Ferro Clave trong lúc chúng ta đến gần ngày lễ kính Thánh Nhân. Chúng tôi cũng sẵn sàng cộng tác với tất cả những người thiện chí để chấm dứt bạo lực vì lý do chủng tộc và để kiến tạo hòa bình trong các cộng đoàn của chúng ta. Đức Hồng Y DiNardo cũng nhắc lại rằng, năm ngoái, một ban đặc nhiệm của Hội đồng Giám mục Mỹ dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Wilton Gregory, đã đề nghị những kinh nguyện và tài liệu để hoạt động cho hòa bình và hòa hợp tại đất nước và trong giáo hội chúng ta. Tôi khuyến khích các giám mục tiếp tục công việc này, đặc biệt trong lúc lễ thánh Ferro Clave sắp đến gần. Thánh nhân thuộc dòng tên người Tây Ban Nha, sống vào thế kỷ thứ 17, hoạt động 40 năm tại Colombia, nơi những người nô lệ gốc Phi, và Ngài đã giúp họ chống lại những bất công và ngược đãi. Lễ kính thánh nhân được cử hành hàng năm vào ngày 9 tháng 9.
Tại Australia cũng có tranh luận về đề nghị của Ủy ban Hoàng gia thay đổi luật pháp quốc gia để bảo vệ trẻ em một cách hữu hiệu, chống nạn lạm dụng tính dục. Cụ thể là, cha giải tội nào không khai báo với chính quyền về những tội lạm dụng nghe được từ các hối nhân thì sẽ bị truy tố trước pháp luật. Ủy ban cho biết đã đưa ra đề nghị này vì nghe nói có những kẻ lạm dụng tính dục trẻ em xưng tội này, và cả các nạn nhân cũng nói với cha giải tội về những vụ họ là nạn nhân. Tuy nhiên, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia Dennis Hart cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Melbourne tuyên bố rằng cần phải bảo vệ việc xưng tội. Trong giáo hội công giáo, việc xưng tội là một cuộc gặp gỡ tinh thần với Thiên Chúa qua vị linh mục. Đó là thành phần cơ bản của tự do tôn giáo đã được luật pháp Australia và nhiều nước khác nhìn nhận. Quyền tự do này phải được giữ nguyên ở Australia. Ngoài điều đó, mọi sự lạm dụng các trẻ em phải được trình báo cho chính quyền và chúng tôi tuyệt đối cam kết thi hành điều ấy. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Đức Tổng Giám mục Dennis Hart tuyên bố Ngài sẵn sàng vào tù chứ không tiết lộ bí mật nào của tòa giải tội.
Hôm thứ Hai, 14 tháng 8, Đức Hồng Y Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria, nhận thấy có những dấu chỉ hy vọng tình hình tại nước này được cải tiến sau 7 năm chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Senari nói rằng 7 năm sau khi chiến tranh bùng nổ ở Syria, bạo lực đang dần dần chấm dứt và tình trạng có phần khá hơn. Ngài cũng bày tỏ vui mừng vì năm nay lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời tại ba cộng đoàn công giáo miền Idlib có khoảng 700 tín hữu đến tham dự. Tuy nhiên, tại một vài vùng vẫn còn những cuộc xung đột, nhất là tại miền Raqqa, nơi có 200.000 người tị nạn từ tháng 4 đến nay. Tại các thánh đường và đan viện ở miền Idlib và trên toàn nước Syria, lễ Đức Mẹ ngày 15 tháng 8 vừa qua là ngày cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại Syria. Đức Hồng Y Sứ Thần Tòa Thánh cảm ơn các cộng đoàn Kitô trên toàn thế giới đã liên tục giúp đỡ dân chúng tại Syria. Sự trợ giúp đó cũng được chuyển cho dân chúng ở địa phương, chứ không giới hạn vào các tín hữu. Nhờ sự nâng đỡ đó, từ tháng Giêng năm nay, nhiều trung tâm Caritas của Công giáo ở thành Aleppo đã được mở cửa lại, và đồ cứu trợ không những được phát cho các tín hữu Kitô, nhưng cả những người khác nữa. Điều này gây ngạc nhiên cho nhiều người, vì miền đông thành Aleppo có hầu hết dân chúng là tín hữu Hồi giáo. Theo Đức Hồng Y Senari, sự cởi mở với nhau như thế là một dấu chỉ của giáo hội tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Sứ Thần cũng nhắc lại rằng tự do tôn giáo và sự tôn trọng lẫn nhau tại Syria vẫn luôn ở mức độ khả quan. Đức Mẹ không những được các tín hữu Kitô nhưng cả các tín hữu Hồi giáo tôn kính. Trong Kinh Koran, Mẹ Maria được gọi là mẹ của vị đại ngôn sứ Giê-xu. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá của bà Andreana Bassanetti, nhờ đức tin đã vượt thắng niềm đau mất con để giúp đỡ người khác.
Bà Andreana Bassanetti là một nữ bác sĩ phân tâm tận tụy hết lòng với nghề nghiệp suốt trong 30 năm. Bà rất yêu nghề và hành nghề phân tâm với trọn sự sáng suốt khoa học của ngành này, nghĩa là không dành một chỗ đứng quan trọng cho đức tin hay cho Thiên Chúa. Bà chỉ dựa trên các phương pháp phân tâm thuần túy khoa học và bà đã đạt được nhiều thành công nghề nghiệp. Nhưng rồi, ngày 27 tháng 6 năm 1991, bà đối diện với một cái tang kinh khủng. Người con gái yêu của bà, cô Camila, vừa tròn 20 tuổi, xinh đẹp, kiều diễm, được cưng chiều, hạnh phúc, đã tự tử chết. Cái chết của người con yêu quý đã giết cả tâm hồn bà, mặc dù bà biết là con gái yêu mang chứng bệnh trầm cảm. Bà nói, khi Camila, con gái yêu quý của tôi vĩnh viễn ra đi, hình như đất trời sụp đổ quanh tôi. Ruột gan tôi đứt rời từng đoạn khi tôi âm thầm kêu gào tên con. Bao nhiêu kinh nghiệm thu thập trong đời bác sĩ phân tâm đều tan thành mây khói. Bao nhiêu xác tín khoa học không đủ để tôi giúp con gái tôi đương đầu với cuộc đời, không hiểu được những khúc mắc đã đẩy đưa con tôi đến chỗ đi tìm cái chết giải thoát. Cái chết tự hủy của con cũng là một thất bại lớn trên phương diện nghề nghiệp của riêng tôi, mặc dù bề ngoài tôi đạt hết thành công này đến thành công khác. Tôi không thể hiểu được tại sao những lời khuyên hay định bệnh, chữa bệnh của tôi có hiệu lực tuyệt vời trên hàng trăm bệnh nhân trẻ tuổi, mà lại vô hiệu như nước đổ đầu vịt trên chính con gái yêu quý của tôi. Camila ra đi, mang theo cả những xác tín cuộc đời của tôi, khiến tôi đánh mất định hướng và lần mò đi trong bóng đêm của tuyệt vọng và giữa bao nhiêu cắn rứt linh hồn. Tôi bị cắn rứt vì nghĩ rằng lỗi một phần là ở tôi. Tôi đã không biết làm tròn bổn phận người mẹ, đã không hiểu được con mình và đã đẩy con đi tìm cái chết. Camila ra đi, để lại trong tôi một trống vắng kinh hoàng đầy bóng đêm đen. Tôi cuống cuồng tìm một lối thoát khỏi khoảng trống vắng ấy, nhưng vô vọng và vô hiệu, và tôi đã ngã gục. Suốt nhiều tháng trời sau đó, bác sĩ Andreana trải qua một giai đoạn đầu lao vào công việc, làm việc đến bỏ ăn bỏ ngủ. Bà nhận lời trị liệu mọi trường hợp xáo trộn tâm thần, nhưng nhất quyết từ chối những trường hợp giúp đỡ các bậc cha mẹ có con tự tử. Rồi tiếp đến là thời gian dài, bà đóng chặt cửa nhà, nằm im trên giường không muốn gặp ai. Bà suy nghĩ tìm một ý nghĩa cho cuộc sống và cho chính cái chết. Nhưng bao nhiêu nền tảng xem ra vững chắc về mặt suy tư khoa học đã bị cái chết của Camila phá vỡ tan tành. Bà hụt hẫng, đắm chìm trong bóng đêm tuyệt vọng của ký ức những hối hận triền miên. Cho đến một ngày nọ, bác sĩ điều trị buộc bà phải ra đường, phải phản ứng một cách nào đó. Bước chân loạng choạng đưa người phụ nữ này đến trước một cánh cửa, có ghi hàng chữ viết, hãy đến với ta ở nơi vắng người. Bà đăm đăm nhìn lên hàng chữ với cảm tưởng hình như là ai đó đã chờ bà từ lâu lắm rồi. Bà định thần lại và nhận ra đây là một ngôi nhà thờ. Từ hơn 8 tháng nay, nghĩa là từ ngày Camila chết, bà không hề lui tới nơi ấy nữa. Một sức mạnh không hiểu phát xuất từ đâu, thúc đẩy bà đưa tay mở cánh cửa gỗ dày, bước vào bên trong nhà thờ. Bà quỵ xuống hàng ghế vắng, đưa hai tay ôm lấy mặt, để cho nỗi buồn sầu tuôn đổ ra ngoài cùng với dòng nước mắt, để rồi đón nhận tình yêu âu yếm ủi an của Thiên Chúa, xoa dịu con tim đau khổ và hàn gắn những vết thương đau rỉ máu. Ngày hôm ấy, bà thực sự được sống kinh nghiệm Chúa viếng thăm, cảm nhận được toàn vẹn sự hiện diện của Thánh Thần Chúa đang rót nguồn lực sự sống vào trong tâm hồn bà, khiến mở rộng đôi mắt bà, cho bà thấy được mầu nhiệm của người. Ngày hôm ấy, Thiên Chúa đã yêu thương cầm lấy tay bà, dẫn bà ra khỏi hố sâu tuyệt vọng và đưa bà vào cõi tình yêu vô bờ của người. Nơi đó, bà tìm lại được đứa con yêu quý. Từ lúc ấy, bà Andreana đã được hồi sinh. Để tưởng nhớ con gái yêu Camila và đồng thời để giúp đỡ các thanh thiếu niên khác gặp cùng cảnh ngộ khó khăn trong cuộc sống, bà thành lập quỹ Camila Bassanetti, nhưng rồi Thiên Chúa đã tỏ cho bà thấy một con đường khác. Chúa gửi đến bà một phụ nữ bị xuống tinh thần trầm trọng vì mất con, một trường hợp tương tự như thảm kịch bà đã trải qua. Phản ứng đầu tiên của bà Andreana là định cự tuyệt, không nhận lời giúp đỡ phụ nữ này. Nhưng rồi, bà đã tự ép mình phải vượt thắng khủng hoảng ký ức cái chết của con gái Camila, mở rộng tâm lòng hầu giúp người khác. Người phụ nữ ấy đã là người đầu tiên trong số hàng trăm hàng ngàn bậc phụ huynh mất con khác đến xin bà chữa trị và giúp thoát ra ngoài tình trạng thê thảm. Và đồng thời, bà Andreana cũng biến đổi hoàn toàn, bà trở thành một con người khác. dần dần bắt nguồn một thói quen rất tốt lành. Đó là vào mỗi dịp kỷ niệm ngày qua đời của Camila hàng năm, bà Adriana mời một nhóm cha mẹ mất con cùng bà tham dự một tuần cầu nguyện tại một cơ sở tôn giáo. Rồi với thời gian, tuần tĩnh tâm ấy đã biến quỹ Camila Bassanetti thành một trường dạy đức tin và cầu nguyện mang tên Hiệp hội Các Con ở Trên Trời. Ngày nay, Hiệp hội Các Con ở Trên Trời hoạt động tại trên 80 giáo phận toàn quốc trong nước Italia. Hiệp hội được Đức cha Silvio Bonicelli, giám mục Parma, Trung Bắc Italia, công nhận là một hiệp hội thiện nguyện vô vụ lợi, hoạt động dựa trên đường hướng của Đức bà Maria, mẹ hằng an ủi, trợ giúp tinh thần cho hơn 8.000 bậc cha mẹ đã mất một người con. Phần linh hướng do cha Innocenzo Gargano, tu sĩ dòng Camaldoli phụ trách. Cha cũng là một học giả kinh thánh nổi tiếng. Hiệp hội nhắm hồi phục trong lĩnh vực tâm lý, tinh thần cho các gia đình gặp thảm kịch mất con, đồng hành trong đức tin với các bậc cha mẹ để dìu dắt nhau trên con đường chung sống với khổ đau và tìm kiếm đức cậy trong lời cầu nguyện. Qua mầu nhiệm Đức Mẹ an ủi, Hiệp hội muốn trở thành ánh sáng hy vọng Kitô, dẫn đến một đức tin trưởng thành và đầy ý thức để giúp con người thông hiệp thân tình hơn với Chúa Kitô, đấng đã nếm biết và đã chiến thắng cái chết. Nơi Chúa phục sinh, họ tìm lại được ý nghĩa của mọi thương đau và niềm hy vọng vào sự sống. Trong Chúa phục sinh, qua cái chết và sự sống lại của người, họ có thể thông hiệp thực sự với những kẻ đã đi trước chúng ta trên con đường dẫn vào vương quốc sự sống đời đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.